tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì Ngài cho chúng ta lại có cơ hội học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và hôm nay sẽ học bài thứ hai về gia đình ông bà Lót, một gia đình trong thời Cựu Ước. Gia đình ông Lót được nhắc đến trong Sáng Thế Ký chương 11, 13, 14 và 19. Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào các chương này để học biết thêm về gia đình ông bà Lót. Qua bài trước, chúng ta biết gia đình ông Lót gồm có 6 người. Ông bà Lót, hai con gái và hai con rể. Chúng ta cũng đã biết về ưu và khuyết điểm của ông Lót. Về ưu điểm, ông là người siêng năng chịu khó làm việc, nên được giàu có nhiều gia súc và gia nhân. Tuy nhiên, khuyết điểm của ông Lót là không biết ơn người bác cao tuổi đã thương yêu đùm bọc mình. Trái lại, khi gia đình của Lót và gia đình bác Abraham. Trái lại, khi gia đình của Lót và gia đình bác Abraham vì có quá nhiều gia súc và gia nhân không thể ở chung với nhau nữa mà phải chia tay. Khi Abraham cho Lót chọn trước vùng đất nào mình thích, Lót liền chọn vùng đất có sông nước, cây cỏ xanh tươi và để cho ông bác già vùng đất khô cằn. Kinh Thánh cho biết, Lót đã chọn sống trong vùng Sodom và Gomorrah là nơi tràn đầy tội lỗi. Thưa quý vị, sau đó, vì tội lỗi dân thành Sodom và Gomorrah ngày càng gia tăng, Đức Chúa Trời quyết định tiêu diệt hai thành này. Khi Chúa cho biết ý định của Ngài, ông Abraham nghĩ đến gia đình Lót cháu mình đang sống tại đó, nên ông nài xin với Chúa rằng, vì một số người công bình trong thành, xin Chúa đừng tiêu diệt cả thành. Sáng Thế Ký chương 18 ghi lại lời Abraham khẩn cầu với Chúa cho dân thành Sodom một cách chi tiết. Chúng tôi xin trích đọc một phần chương này để chúng ta thấy tình thương yêu ông Abraham dành cho người cháu vô ơn. Sau khi thiên sứ báo tin cho Abraham rằng khoảng năm sau, vợ ông sẽ sinh một con trai. Kinh Thánh ghi tiếp như vậy. Các thiên sứ đứng dậy, rời khỏi đó và nhìn về hướng Sodom. Abraham cũng đi theo để tiễn bước họ. Đức Giê-hô-va nói, lẽ nào ta giấu Abraham điều ta sắp làm sao? Abraham chắc chắn sẽ thành một dân lớn và hùng mạnh. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sẽ nhờ người mà được phước. Đức Giê-hô-va phán, tiếng than trách về Sodom và Gomorrah thật quá lớn, tội lỗi các thành đó thật nghiêm trọng. Ta phải ngự xuống để xem chúng có làm như tiếng đã kêu thấu đến ta không. Có hay không thì ta sẽ biết. Vậy, các vị từ đó đi về phía Sodom. Nhưng Abraham vẫn đứng chầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Abraham đến gần và thưa, Chúa sẽ tiêu diệt cả người công chính lẫn người gian ác sao? Giả sử trong thành có 50 người công chính, thì Ngài cũng sẽ tiêu diệt hết sao? Chẳng lẽ Ngài không vì 50 người công chính ở trong thành mà tha thứ cho thành đó sao? Không bao giờ Chúa làm như vậy. Chẳng lẽ Chúa tiêu diệt người công chính chung với kẻ gian ác, xem người công chính cũng như kẻ gian ác sao? Không bao giờ Chúa làm như vậy. Đấng phán xét toàn thế gian lại không thực thi công lý sao? Đức Giê-hô-va đáp, nếu ta tìm được trong Sô-đôm 50 người công bình, ta sẽ vì những người đó mà tha thứ cả thành. Áp-ra-ham thưa tiếp, dù con vốn là thân tro bụi, cũng xin đánh bạo mà thưa với Chúa. Nếu lỡ trong 50 người công chính, thiếu 5 người thì sao? Vì thiếu 5 người mà Chúa sẽ tiêu diệt cả thành chăng? Ngài đáp, nếu ta tìm được trong đó 45 người, thì ta sẽ không tiêu diệt thành đâu. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 18, câu 16 đến 18, câu 20 đến 28, theo bản hiệu đính. Có lẽ Abraham biết trong thành Sodom chỉ có gia đình Lót, cháu của ông, là người công bình. Nên ông hạ số người công chính trong thành xuống 40, 30, rồi 20. Cuối cùng, Abraham thưa với Chúa, xin Chúa đừng giận cho con thưa chỉ một lần này nữa thôi. Nếu trong thành chỉ có 10 người thì sao? Ngài đáp, vì 10 người đó ta sẽ không tiêu diệt thành đâu. Khi phán với Abraham xong, Đức Giê-hô-va ra đi, còn Abraham trở về trại mình. Kinh Thánh cũng cho biết, khi hai thiên sứ của Chúa đến thành Sô-đôm để xem xét, ông Lót đang ngồi tại cửa thành. Chi tiết này cho thấy ông Lót vẫn thản nhiên, sống và sinh hoạt bình thường trong thành Sô-đôm tội lỗi. Có lẽ ông là một trong những người cai quản thành này, vì Kinh Thánh ghi, Lót đang ngồi nơi cổng thành. Để thấy rõ hơn về cá tính và khuyết điểm của ông Lót, chúng tôi xin trích đọc một sự việc khác xảy ra cho gia đình ông tại thành phố Sô-đôm. Kinh Thánh ghi, chiều tối, hai thiên sứ đến Sô-đôm. Lúc đó Lót đang ngồi tại cổng thành. Khi thấy hai thiên sứ đến, ông đứng dậy mà tiếp đón và quỳ sấp mặt xuống đất. Ông nói, thưa quý ngài, mời quá bước đến nhà của đầy tớ quý ngài. Nghỉ đêm và rửa chân, rồi sáng mai quý ngài có thể dậy sớm lên đường. Nhưng hai thiên sứ đáp, không, đêm nay chúng ta sẽ ở ngoài phố. Lót hết sức nài ép, nên hai thiên sứ phải ghé lại nhà ông. Lót dọn tiệc, nướng bánh không men, và hai thiên sứ dùng bữa. Theo Sáng Thế Ký chương 19 câu 1 đến câu 3, bản hiệu đính. Thưa quý vị, ưu điểm của ông Lót ở đây là khi biết đây là thiên sứ của Chúa, ông vui mừng tiếp đón với lòng kính trọng. Ông tôn kính và quý trọng người đại diện Chúa. Đến nỗi dù thiên sứ từ chối, ông đã khẩn khoản mời vào nhà và làm tiệc khoản đãi. Tuy nhiên, ông Lót không biết rằng thiên sứ đến hôm đó là để hủy diệt thành Sô-đôm tội lỗi, nơi gia đình ông đang sống. Những chi tiết khác trong Sáng Thế Ký chương 19 cho thấy khuyết điểm của ông Lót trong trách nhiệm với gia đình. Khi thiên sứ đến Sô-đôm, ông Lót nài mời hai thiên sứ đến nhà và làm tiệc đãi, nên hai thiên sứ nhận lời. Nhưng sau đó có chuyện không hay xảy ra. Kinh Thánh ghi như sau. Nhưng khi hai thiên sứ chưa đi nghỉ, thì những người đàn ông thành Sô-đôm, mọi người từ trẻ đến già, không thiếu một ai, đã đến bao vây nhà. Chúng gọi Lót ra và hỏi, những người khách vào nhà ông tối nay đang ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây để chúng tôi ăn nằm với họ. Lót ra ngoài gặp chúng, đóng cửa lại sau mình và nói: Xin anh em đừng làm điều gian ác đó. Đây, tôi có hai con gái chưa chồng. Để tôi trao chúng cho anh em, tùy anh em muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng làm bất cứ điều gì với hai người kia, vì họ đã đến tá túc dưới bóng mái nhà tôi. Bọn chúng hét lên: Tránh ra chỗ khác. Tên này đến tạm cư ở đây mà nay lại muốn làm quan tòa sao? Chúng ta sẽ xử với ngươi còn tệ hơn hai người kia nữa. Rồi chúng xô mạnh Lót và xông đến phá cửa. Nhưng hai thiên sứ đưa tay ra, kéo Lót vào nhà, đóng cửa lại, rồi trừng phạt đám đàn ông ở ngoài cửa, từ trẻ đến già đều bị quáng mắt, đến nỗi chúng mệt nhọc tìm cửa mà không được. Thưa quý vị, chi tiết trong Kinh Thánh mà chúng tôi vừa đọc cho thấy dân thành Sodom thật là tội lỗi. Tội kinh khủng ở đây là tội tính dục đồng giới. Có lẽ hai thiên sứ đến nhà Lót có hình dung đẹp đẽ, nên những người đàn ông trong thành, trẻ cũng như già, chạy đến và muốn có quan hệ tình dục với hai người. Tình dục đồng giới là tội cũng đang lan tràn trên thế giới ngày nay, trong xã hội Âu Tây cũng như xã hội Á Châu. Ông Lót biết ý đồ của đám đông nên đứng ra bảo vệ các thiên sứ. Ưu điểm của ông Lót ở đây là can đảm, dù chỉ một mình ông dám bước ra đối đầu với đám đông, tranh luận với họ để bảo vệ hai người khách quý. Tuy nhiên, chính trong cố gắng binh vực hai thiên sứ, ông Lót đã để lộ khuyết điểm khác. Đó là ông sẵn sàng đưa hai con gái của mình ra cho đám đông vô đạo làm nhục, để họ không làm hại các thiên sứ. Điều này cho thấy ông Lót không có tiêu chuẩn đạo đức. Ông sẵn sàng làm điều sai quấy để giải quyết nan đề ông phải đối diện. Cũng qua chi tiết này, chúng ta thấy ông Lót không là người cha tốt. Người cha trong gia đình luôn luôn có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ con cái khỏi mọi nguy hiểm, lắm khi còn phải hy sinh thân mình để con được an toàn. Ông Lót không bảo vệ hai người con gái, nhưng còn nhẫn tâm đề nghị đưa con ra cho đám đông làm nhục để cứu các thiên sứ. Một người cha như thế thật đáng trách. Nhưng cảm tạ Chúa, sau đó nhờ các thiên sứ ra tay hành động, đem ông Lót vào nhà, đóng cửa lại và khiến đám đông bị mù, phải bỏ đi ý đồ ghê tởm của họ, và hai con gái của ông Lót cũng được thoát nạn. Thưa quý thính giả, bài học thứ hai về gia đình ông Lót đến đây xin tạm ngưng. Trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về gia đình này. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua bài học dự bị hôn nhân hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về ý nghĩa cuối cùng của hôn nhân. Có lẽ các bạn còn nhớ những ý nghĩa chính của hôn nhân là: hôn nhân là món quà, hôn nhân là phục vụ, hôn nhân là sự kết hợp toàn vẹn, và hôn nhân là trường rèn luyện. Trước khi nói về ý nghĩa hôn nhân là trường rèn luyện, chúng tôi xin nói thêm một ít về ý nghĩa hôn nhân là sự kết hợp mật thiết. Khi bạn và người yêu bước vào hôn nhân, là các bạn bước vào một mối quan hệ đặc biệt. Hai người kết hợp làm một trong sự gắn bó mật thiết và toàn vẹn. Mỗi người vẫn còn những đặc tính của riêng mình, nhưng hai người sẽ kết hợp làm một về mặt thể xác, tình cảm, tinh thần và tâm linh. Sự kết hợp này rất quan trọng vì nó giúp bạn và người phối ngẫu tránh được chia rẽ và tránh những cám dỗ trong đời sống. Trong bốn phương diện hợp nhất giữa vợ chồng thì sự hợp nhất về tâm linh là quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng đến tất cả những phương diện khác. Để vợ với chồng được hợp nhất về mặt tâm linh, trước hết bạn và người phối ngẫu phải cùng tin nhận Chúa Giê-xu. Mỗi ngày hai người cần dành thời giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Có nhiều cặp vợ chồng dù tin Chúa đã lâu, sống với nhau cũng lâu, nhưng không bao giờ cầu nguyện chung vì không quen cầu nguyện chung với nhau. Họ cũng không chia sẻ với nhau những điều liên quan đến đời sống tâm linh. Khi có những thắc mắc hay nghi ngờ trong vấn đề niềm tin, những người này chỉ giữ riêng trong lòng hoặc đi hỏi người khác, chứ không nói cho vợ hay chồng biết. Theo lời Kinh Thánh dạy, vợ chồng ảnh hưởng đến nhau rất nhiều về mặt tâm linh. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa nhưng vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa nhưng chồng mình tin Chúa được nên thánh. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 7 câu 12 đến 14. Chúng tôi ước mong là qua những điều chúng tôi trình bày, các bạn sẽ không xem nhẹ vấn đề tâm linh trong đời sống vợ chồng sau này, nhưng sẽ quyết tâm dành thời giờ xây dựng một hôn nhân có Chúa làm chủ. Bây giờ chúng tôi nói đến ý nghĩa cuối cùng của hôn nhân. Đó là hôn nhân là trường huấn luyện. Hôn nhân là nơi rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Vì sao vậy? Vì khi một người độc thân bước vào hôn nhân, là người đó bước vào một đời sống mới với nhiều thay đổi và có nhiều điều khác với đời sống cũ. Người mới lập gia đình phải thay đổi để thích ứng với đời sống mới. Nếu không sẽ bỡ ngỡ, lúng túng và nhiều lúc có thể đi đến chỗ bực bội. Ví dụ khi còn độc thân, nếu sống một mình, các bạn có thể đi về giờ nào cũng được, không ai chờ đợi, cũng không phải xin phép hay nói cho ai biết. Khi bạn bè rủ đi nơi này nơi kia, bạn có thể tự do quyết định, không bị ai ràng buộc. Việc ăn uống cũng dễ dàng, bạn có thể gặp đâu ăn đó, có thể thay đổi chương trình và giờ giấc của mình thế nào cũng được. Nhưng khi có gia đình rồi, mỗi khi quyết định điều gì, bạn phải nghĩ đến người phối ngẫu. Khi muốn đi đâu làm gì ngoài những công việc thường ngày, các bạn cần phải hỏi ý người phối ngẫu. Và vì thế, các bạn có thể thấy như là mình bị mất tự do. Thật ra, người có gia đình không sống cho riêng mình nữa, nhưng sống cho phúc lợi của vợ con hay chồng con. Nếu các bạn đã có gia đình, mà lúc nào bạn bè rủ đi đâu cũng đi, làm gì cũng tự ý, không bàn thảo, không nói cho vợ hay chồng biết, thì bạn là người ích kỷ và thiếu khôn ngoan. Người muốn tự do như thế không nên lập gia đình. Hôn nhân là môi trường rèn luyện chúng ta, không chỉ vì những ràng buộc về giờ giấc, nhưng cũng vì những giới hạn trong cách sử dụng tiền bạc. Vì những nhu cầu mới trong đời sống, như phải lo tiền nhà, tiền chợ, tiền thuốc và những nhu cầu khác trong gia đình. Đó là chưa nói đến chuyện phải để dành tiền nuôi con, để dành tiền cho những việc bất trắc, hoặc là phải chia sẻ giúp đỡ khi người trong gia đình hai bên cần giúp đỡ. Vì những nhu cầu mới đó, khi đã bước vào hôn nhân, các bạn không nên chi dùng tiền bạc một cách tự do hay tùy hứng như trước, nhưng phải cẩn thận, phải suy tính kỹ càng. Cách các bạn đối xử với người chung quanh, đặc biệt là với gia đình bà con hai bên, cũng thay đổi. Khi có gia đình rồi, bạn được xem là người trưởng thành, gia nhập vào một gia đình mới, nên bạn phải biết cách cư xử phải lẽ với người chung quanh. Bây giờ, ngoài bổn phận với người thân trong gia đình mình, bạn còn có bổn phận với người thân trong gia đình người phối ngẫu. Các bạn phải sống thế nào để có thể hòa nhập với mọi người trong đại gia đình? Ví dụ như trước kia, các bạn chỉ có bổn phận với cha mẹ và với anh chị em trong gia đình mình. Khi lập gia đình, các cô sẽ có thêm trách nhiệm với cha mẹ chồng và anh chị em trong gia đình chồng. Các anh thì có những bổn phận mới với cha mẹ vợ và anh chị em trong gia đình vợ. Những giới hạn và những bổn phận mới này sẽ khiến các bạn trở nên chững chạc, tế nhị và khôn ngoan hơn, và vì thế sẽ trưởng thành hơn. Đời sống gia đình cũng khiến chúng ta có tinh thần trách nhiệm hơn. Khi thấy mình có những bổn phận trong vai trò người vợ, người chồng, thấy mình có một gia đình riêng để chăm sóc, tự nhiên các bạn sẽ có tinh thần trách nhiệm. Chẳng hạn như khi còn độc thân, nếu sống chung với cha mẹ, các bạn chỉ lo đi học, đi làm, không phải lo việc chợ búa, cơm nước, cũng không phải dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Nhưng khi có gia đình riêng, hai vợ chồng bạn cần phải giúp nhau tự lo những công việc trong gia đình mình. Nếu gia đình mới của các bạn tiếp tục sống chung với cha mẹ, thì có lẽ các bạn không phải thay đổi nhiều và không phải tự lo những vấn đề vừa nêu. Nhưng cũng vì thế mà các bạn khó nên người trưởng thành, vì không thấy mình có trách nhiệm với gia đình mới. Những bạn trẻ khi lập gia đình mà tách rời khỏi gia đình cha mẹ thì thường trưởng thành nhanh hơn là những người tiếp tục sống với cha mẹ. Khi có gia đình, các bạn cũng trưởng thành hơn trong cách ăn nói và suy nghĩ. Các bạn sẽ có cái nhìn thực tế hơn về đời sống. Hơn nữa, khi có con cái, các bạn lại thêm trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Vì thế, tự nhiên các bạn phải chỉnh đốn đời sống, phải đặt mình vào kỷ luật để làm gương cho con. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những người dù trẻ, nhưng nếu đã có gia đình thì thường trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm hơn những người lớn tuổi mà còn độc thân. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, tức là có những người còn độc thân nhưng chững chạc và trưởng thành hơn người đã có gia đình và con cái. Hôn nhân được gọi là trường huấn luyện vì một lý do khác nữa. Đó là vợ chồng phải tập chấp nhận nhau và tha thứ nhau. Khi vợ chồng sống chung với nhau mỗi ngày, sẽ không thể nào tránh được những đụng chạm làm mất lòng nhau. Vì hai vợ chồng được sinh trưởng trong hai gia đình khác nhau, với những thói quen và nếp sống khác nhau. Từ đó hai người có cách ăn uống, nấu nướng, nói năng, làm việc khác nhau. Sở thích và tính tình của vợ và chồng cũng thường khác nhau. Khi về chung sống, bạn và người yêu sẽ đem tất cả những điều khác nhau đó vào trong gia đình mình. Vì lý do đó, từng hồi từng lúc, vợ chồng bạn sẽ có những điều bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng các bạn cần nhớ, bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là điều bình thường, không ai tránh được. Nhưng đừng bao giờ để cho những bất đồng ý kiến đó khiến vợ chồng giận nhau lâu hoặc là trở thành những nan đề lớn. Trái lại, các bạn có thể học hỏi lẫn nhau và sẽ hiểu nhau hơn qua những lần bất đồng ý kiến hoặc là xung đột với nhau. Nhờ đó cả hai sẽ trưởng thành. Những chỗ bén nhọn trong tâm tính và trong sự khác biệt của hai người sẽ được giũa mòn đi. Nhờ đó những đụng chạm, những ích kỷ, những bất đồng ý kiến cũng sẽ bớt đi. Để đạt được điều đó, hai vợ chồng cần biết chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau. Nếu hai người ai cũng cho mình là đúng, là phải và không sửa đổi, cũng không chấp nhận là người phối ngẫu, có nhiều điều khác mình, thì những bất đồng ý kiến đó sẽ ngày càng gia tăng. Sự ngăn cách giữa vợ chồng sẽ ngày càng lớn và có thể đưa đến những hậu quả tai hại cho hạnh phúc gia đình. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ
Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Cầu xin Chúa ban ơn lành và dẫn dắt đời sống các bạn trong thánh ý của Ngài.
Cuộc đời tận hiến dâng Ngài suốt đời.